Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margarita. Băng số 12. Ngày 3 tháng 3 năm 1978. Tôi đang tưởng nghĩ về cha Maes và tôi thưa với Chúa Giêsu: Con muốn xin Chúa cho con biết con phải làm gì. Chúa Giêsu trả lời: Thế con có thiếu thốn gì không? Thưa không, lạy Chúa. Này ái nữ của cha, con chỉ cần bận tâm đến việc cha đang nghĩ gì về con. Không lẽ con vẫn còn bận tâm về trần thế? Con nghĩ đến việc giúp đỡ thêm cho con người còn quá xa Chúa ấy. Thời gian thử thách chỉ được rút ngắn bằng sự hoán cải. Thường thì phải đã thương rồi mới chữa lành. Người ta gây ra và phải chịu một số thử thách. Nhưng mọi người đều phải chấp nhận trách nhiệm về các công việc của mình. Lạy Thiên Chúa của con, thế còn những đứa trẻ thì sao? Những con chim nhỏ không lo lắng về ngày mai, cha vẫn hằng chu cấp cho chúng. Lạy Chúa, thế còn việc bác ái? Nếu như đây là giải pháp tốt đẹp cho một cuộc trở về với sự thiện, thì cha cho con biết. Hãy cho đi tất cả. Cha sẽ hoàn thành những gì còn lại. Nhưng bao lâu đương sự không chịu hoán cải thì tình trạng vẫn cứ như thế. Lạy Thiên Chúa của con sẽ phải làm gì? Con sẽ phải làm gì? Hãy chờ đợi và cầu nguyện. Trần gian này tách rời những người được cha yêu thương và tuyển chọn. Cha chăm sóc cho họ. Đối với cha, tấm lòng chân thành của con là đủ rồi. Vì thế, con còn sợ hãi gì? Tại sao con lại lo lắng? Hỡi sự hiền lành bé bỏng của cha, cha hiểu con. Và cha sẽ luôn nâng đỡ con bằng tất cả tình yêu của cha. Con hãy đặt trót niềm tin và hy vọng vào cha. Cha chỉ đòi con có thế. Trái tim làm mẹ của con tan nát. Cha ban cho con trái tim yêu thương của cha. Để con băng bó và chữa lành trái tim của con. Con hãy đón nhận những gì cha ban cho con. Con đừng sống như thể chỉ có một mình con trên trần gian này. Còn có cha ở đây. Lạy Thiên Chúa của con, những lời của Chúa là thần lực sự sống đời đời. Xin Chúa đảm bảo cho tâm hồn chúng con rộng mở để tiếp nhận những lời ấy. Ngày 4 tháng 3 năm 1978. Lạy Chúa, con bị trễ giờ đến kết hợp với Chúa. Con rã rời, khô cằn như một mảnh đất khan nước. Con mỏi mệt và không biết phải nói gì. Con nhỏ của cha ơi, một người đang yêu bao giờ cũng có điều gì để nói. Suốt nhiều năm qua, con vẫn lặp đi lặp lại những lời như nhau, hoặc giả có gì khác biệt thì cũng diễn tả cùng những tâm tình như vậy mà thôi. Thế con muốn thưa gì với cha nữa đây? Tình yêu không bao giờ đổi thay. Tình yêu có một biểu hiện thường là tốt nhất, đó là sự im lặng. Nếu như chẳng có gì để thưa với cha, con hãy cứ im lặng. Con vẫn muốn kính mến cha phải không? Nhưng giả sử tình yêu của con cũng lạnh ngắt như trái tim của con thì sao? Tình yêu không bao giờ giá lạnh, kể cả những khi hầu như vô cảm, tình yêu vẫn cứ là tình yêu. Lạy Chúa, Chúa phải dắt dìu con không thể tiến thêm được nữa. Các công cụ chỉ tiến lên khi được chủ nhân dùng đến. Và con biết khi nào cha sử dụng con. Khi cha dùng con để nói với các linh hồn thì cũng là nói cho con. Con hãy xem cần ghi nhớ những gì. Lạy Thiên Chúa của con, không phải lúc nào con cũng làm chủ được mình. Con hãy kiếm trong tình yêu những gì con còn thiếu. Lạy Chúa, con chẳng ước mong gì nữa. Thế thì về cha thì sao? Con có thế nào con yêu mến Chúa như vậy? Cha cũng muốn như vậy. Con đừng để thế giới ngoại tại xâm chiếm con người nội tâm của con. Bởi vì cha cũng phát mệt khi phải dọn dẹp và giữ chỗ của cha trong con. Cha là sự thinh lặng lên tiếng. Con tiếp nhận sự thinh lặng ấy trong đêm, để rồi trao lại cho ngày đang bừng lên ở chân trời. Con không hiểu gì cả, xin Chúa giúp cho con. Con khô khan và rã rời, con đã nói như vậy phải không nào? Như vậy, kính đêm của con tiếp nhận lời cha. Nó lại càng tinh rộng hơn nữa, vì con đã không tự mình làm điều ấy. Còn trao lại cho ngày đang bừng lên ở chân trời là sao? Đó là khi lời cha từ tâm hồn của con thông trào sang tâm hồn những người khác, và con đã không tự mình làm việc ấy. Chúa ơi, con cần Chúa. Con nhỏ của cha ơi, cha cũng cần con. Vậy xin Chúa cứ dùng con tùy ý Chúa. Vì sao linh hồn con lại buồn sầu quá đỗi? Bởi vì đó là con đường của nỗi buồn đi qua. Nỗi buồn của một Thiên Chúa được kính mến chẳng ra gì. Lạy Thiên Chúa của con, thế niềm vui của Chúa là để cho ai? Cho những người thực thi thánh ý cha. Giả sử trong một linh hồn có nỗi chán chường không vượt qua nổi thì sao? Bao giờ tình yêu cũng vượt thắng, tình yêu cao vút, tình yêu dùng các tạo vật để làm nên những sự phi tạo, nhờ thái độ suy phục của linh hồn đối với ý muốn của nó. Lúc này cha đang ở sát bên con hãy đến đây và phó thác hơn nữa. Ngày 5 tháng 3 năm 1978. Hôm nay Chúa Giêsu không nói gì cả. Tôi cầu nguyện và đọc trong sách lễ. Chúa lặng thinh. Tôi cũng lặng thinh. Tôi cứ lần dở các trang sách lễ. Tôi có cảm tưởng như mình đang phí thời giờ. Nhất định tôi phải phụng sự vị tôn sư của tôi. Tôi lưu lại dưới chân người. Tâm hồn tôi vẫn chưa bừng nóng. Tôi cầu xin lương thực hàng ngày một cách vô ích. Một giờ đồng hồ trôi qua, tôi lần chuỗi mân côi. Tôi cảm thấy trong mình quá mỏi mệt. Ngày 6 tháng 3 năm 1978. Hỡi con nhỏ của cha, cha đến để hoán cải các dân tộc. Người ta không nghe được tiếng cha vì họ cố tình bắt tiếng ấy phải câm nín. Cha đang nói, và cũng như thuở xưa, ngay giữa các linh hồn ưu tuyển của cha, cha bị coi là một kẻ chiêm bao, thói kiêu căng, thích tự tung tự tác trong mọi việc, không màng đến cha. Nhưng nếu không có cha thì không có gì có thể thành sự. Cha lên tiếng, họ nhân danh đức vân phục mà bắt cha nín lặng. Và cha không thể oán trách những gì cha đã thánh hiến. Họ hùng mạnh vì dựa vào uy quyền cha đã ban cho họ mà không thể lấy lại. Con vân phục và con thành công, nhưng những người cản trở những lời cảnh báo của cha, những lời mời gọi của tình yêu cha dành cho thế giới, sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt cha về bức màn họ phủ xuống trên lời cha. Hỡi các con, cha đã hiến mạng sống của cha cho các con, nhưng nhiều người trong các con đã quên lãng cha vì thiếu dưỡng chất cần thiết. Hỡi sự hiền lành của cha, đức vân phục không phải là một từ ngữ trống rỗng. Nó kiềm chế tất cả những điều lầm lạc có thể lan tràn trong thế kỷ này. Nhưng nếu như cây ấy đã sinh hoa kết quả, thì đức vân phục mãi mãi có giá trị, lại biến thành sự chà đạp các tâm hồn và sự nhát đảm của những người có quyền thực thi và tháo gỡ. Đức vân phục đem lại công trạng, kể cả khi nó khóa môi miệng cha lại. Ôi, ái nữ của cha, con đừng gắng hiểu mầu nhiệm này làm gì. Ngày nay cha ở đâu? Cha vẫn muốn vân phục các thụ tạo của cha như khi cha còn tại thế. Dẫu vậy, cha là Thiên Chúa. Để đạt được những mục tiêu của mình, cha chỉ có thể sử dụng phương thế thuyết phục. Thuyết phục trong thâm tâm những linh hồn có trách nhiệm. Thuyết phục trong những tâm hồn cha tìm kiếm. Thuyết phục và hiền lành nơi những người được cha đặt tuyển, để họ hiểu rằng triều thiên cha dành cho họ căn bản là sự vân phục và được đan kết với những hành vi bỏ mình kèm theo. Trong khi muôn đời vẫn là chủ nhân, cha lại đi làm đầy tớ cho mọi người. Đó là một trong những con đường cha dạy cho con. Một con đường vương giả nối liền với đại lộ Appian, tức là giáo hội, giáo hội do cha thiết lập. Giáo hội với những điều cao cả và những sai lỗi của các phần tử. Giáo hội của các thánh nhân. Giáo hội của tình yêu rạng chiếu trên tất cả những hành vi xấu xa. Giáo hội yếu bệnh và tan nát. Giáo hội hiển thắng nhờ sự thánh thiện của cha. Giáo hội suy phục thánh luật của cha. Giáo hội là nơi thánh tâm cha soi sáng cho toàn thể các linh hồn trên khắp thế giới. Giáo hội hợp nhất các linh hồn trong lòng mình. Thập giá của cha đứng hiên ngang trên mái vòm của giáo hội. Đó chính là thập giá của các linh hồn tan nát, của những hy vọng đã ngã lòng và của những hy vọng được củng cố. Đó mãi mãi là thập giá của tình yêu và tha thứ. Trong giáo hội, tinh thần nghèo khó của một số phần tử và cuộc sống sung túc của một số khác đang xung khắc với nhau.